Day Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Thời tiết ngày hôm nay và ngày mai cả Houston và Dallas có lẽ rất là xấu, phải có những cơn mưa và sấm chớp, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái trận mưa rất là lớn, không bao lâu đâu, khoảng chừng một vài tiếng đồng hồ nữa là khu vực Dallas của chúng ta sẽ có mưa rất là lớn và có sấm sét. Nếu mà quý vị có xe mới đó thì quý vị nhớ là đậu xe ở trong nhà, nếu không thì có mưa đá. Cái mùa này là mùa mưa đá sắp tới rồi đấy. Thưa quý vị, thỉnh thoảng có những cái cục đá nó khá to, nó cỡ bằng một cái bàn tay, bằng cái nắm tay, hay là nó nhỏ hơn chút xíu mà nó rớt vô cái kiếng xe của quý vị hay là trên mui của quý vị thì chiếc xe đó phải bị móp thôi. Ngày hôm nay và ngày mai là những cái ngày mà mưa rất là lớn, hầu như là chỗ nào cũng có mưa hết, các nhà dự báo thời tiết nói như vậy. Nhưng mà tới ngày thứ 5, thứ 6 và ngày thứ 7 thì trời đẹp lắm, không còn mưa và nắng ấm áp vô cùng trong những cái ngày cuối tuần. Hôm nay có tin vui trên cái tờ Dallas Morning News nói về kinh tế. Hầu hết các nhà kinh tế của các công ty lớn là họ đã bày tỏ về cái niềm lạc quan của họ. Về cái việc mà chính phủ cắt thuế cũng như là chính phủ chi tiêu nhiều có thể làm cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ trong 2 năm sắp tới đây sẽ tăng trưởng khá mạnh. Đây là một cái cuộc thăm dò mới của dự án kinh tế đối với lại các cơ sở thương mại. Thì họ thấy rằng là kinh tế của Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng 2.9% trong năm 2018, tức là năm nay. Và được xem là một trong những cái năm tốt nhất trong vòng 3 năm qua. Và trước đây thì người ta có dự phóng là tăng trưởng vào khoảng 2.5% mà thôi trong năm 2018. Nhưng mà tới nay thì người ta đã nâng cái mức tăng trưởng lên tới 2.9. Tổng thống Donald Trump có là yêu cầu Quốc hội có ban hành một cái đạo luật chi tiêu tới 1.500 tỷ Mỹ Kim. Thì các nhà làm luật đã đồng ý một cái thỏa thuận là sẽ tăng chi tiêu cho ngân sách quốc phòng và các chương trình tại nội địa lên tới là 300 tỷ Mỹ Kim trong vòng 2 năm tới. Nhờ cái phần cắt thuế cũng như là chi tiêu nhiều của chính phủ, cho nên là đóng góp cho cái phần tăng trưởng kinh tế là 0.45% và 0.3% trong năm sau, năm 2019. Và đồng thời thì các nhà kinh tế có tiên đoán là kinh tế của Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng dữ dội. Kinh tế đó thì được đo lường bởi cái tổng sản lượng quốc gia. Và như vậy nó sẽ tăng một cách rất là vững vàng 2.7% trong năm 2019. Như vậy là chúng ta trong cái thời gian ngắn này thì các nhà dự báo rất là lạc quan về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đang đăng khoa.
Dạ vâng, cái nền kinh tế Hoa Kỳ thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều lần trong thời gian vừa qua. Đó là cái tỷ lệ thất nghiệp đang xuống cái mức thấp. Người ta nói rằng là 4.1% được xem là một cái tỷ lệ thất nghiệp thấp, mà có lẽ là con số đó bây giờ nó tiếp tục nó xuống là vào khoảng 3.9, tức là vẫn được xem là tốt. Tức là mọi người thì ai cũng có thể có công ăn việc làm. Đương nhiên đôi khi thì những người mà họ không có được việc làm, tức là họ cũng được offer những công việc nhưng mà cái mức lương không có phù hợp cho nên rằng là từ chối. Chứ thật ra thì với cái nền kinh tế bây giờ thì rất đáng là vui, bởi vì là nó đang từ từ nó phát triển trở lại. Thưa quý vị, là trong thời gian vừa qua thì chúng ta biết rằng là Facebook đang gặp rất là nhiều những cái sự khó khăn bởi vì cái việc mà để lộ các cái thông tin cá nhân. Cũng đã có rất là nhiều người họ quyết định rằng là đóng các tài khoản Facebook hoặc là tạo ra những cái mới hoặc là vĩnh viễn không có xài nữa. Thì sau cái vụ bê bối mà đã rò rỉ ra 50 triệu thông tin tài khoản, thì giờ đây Facebook lại tiếp tục bị những người mà sử dụng những cái loại điện thoại tinh khôn mà xài cái hệ điều hành Android, tức là những cái điện thoại của Samsung hoặc là LG, người ta nói rằng là những cái người mà sử dụng Facebook của những cái loại điện thoại tinh khôn này á, mà xài Android thì đã bị Facebook thu lại các cái tin nhắn cũng như là các cuộc gọi mà không hề được báo trước. Thì cái điều này nó đã xảy ra khi mà một trong những cái người mà làm việc cho cái hệ điều hành Android cố gắng tìm hiểu và thấy rằng là đã có những cái việc lưu giữ lại những cái cuộc gọi cũng như là những cái tin nhắn mà đã có rất là nhiều năm, tức là 2 cho tới 3 năm, 4 năm mà cái những cái người sử dụng những cái loại điện thoại tinh khôn này họ không hề hay biết. Thì một cái người ở bên New Zealand tên là Dylan Marquez là cái người đầu tiên mà đã phát hiện ra cái lỗi này và nói rằng là đã thấy tất cả các cuộc gọi cũng như là tin nhắn của người này trên Facebook. Và khi mà lên cái bằng một cái cách nào đó thì cái người này đã vào cái trang Facebook và đã download xuống cái bản copy về những cái dữ liệu và nhận thấy rằng là những cái cuộc gọi cũng như là những cái tên của cái người gọi, rồi thậm chí là nội dung nhắn tin ở trên Facebook Messenger, số điện thoại và thậm chí rằng là cái thời gian thực hiện cuộc gọi thì tất cả đều được lưu giữ lại trên Facebook. Đương nhiên thì không phải ai cũng có thể tìm kiếm ra được cái này. Tuy nhiên khi mà nếu chúng ta cố gắng tìm hiểu hoặc là có những cái kỹ thuật để mà vào những cái trang, vào những cái chỗ mà của Facebook thì vẫn có thể tìm kiếm ra được cái này. Thì cái người này tỏ ra rất là giận dữ bởi vì nói rằng là trong khoảng gần 2 năm khi mà sử dụng Facebook cũng như là dùng cái Facebook Messenger để mà nói chuyện với lại những người thân, bạn bè thì hầu như là Facebook không hề gửi những cái yêu cầu về việc rằng là sẽ lưu giữ, sẽ giữ lại những cái cuộc gọi cũng như những tin nhắn. Tuy nhiên thì Facebook đã âm thầm làm những công việc đó và cái người này tin chắc rằng không chỉ riêng một mình ông mà còn rất là nhiều người nữa sử dụng cái hệ điều hành Android thì vẫn có thể bị ăn cắp những cái thông tin cũng như là những cái cuộc gọi hoặc là những tin nhắn, đôi khi là những cái tin nhắn cá nhân ở trên Facebook. Thì bây giờ có thể là những tin nhắn đó có thể đã bị coi như rằng là những cái người mà hacker họ lấy được và họ đã chia sẻ ra khắp thế giới. Thì sau khi mà cái điều này được phát hiện ra thì phát ngôn nhân của Facebook nói rằng là khi mà sử dụng cái trang Facebook cũng như là cái Facebook Messenger của công ty thì người dùng coi như rằng là đã chấp nhận cái quyền là Facebook có quyền vào những cái danh bạ trên cái điện thoại của những người này cũng như là có thể đưa những cái thông tin về lại cái Facebook, cái trang chủ của Facebook. Đương nhiên là họ không có khẳng định rằng là những thông tin này đã bị rò rỉ. Tuy nhiên thì bây giờ không ai còn có thể tin được là những thông tin của mình hoàn toàn được giữ bí mật và càng ngày càng có nhiều người phản đối và tẩy chay và cũng như là đã đóng các cái tài khoản của Facebook. Anh Quang Hưng.
Vâng, đó là cái điều sự thật. Nếu mà bên Facebook mà họ không có những cái sửa chữa hoặc là chính phủ không có những cái hành động thì những cái thông tin cá nhân của rất là nhiều người sẽ bị những cái kẻ hacker họ đánh cắp để mà họ dùng làm trong những cái chuyện xấu. Thưa quý vị, tin ngày hôm nay có cho biết là phía bên những cái nhà khảo cổ là họ tin là họ đã tìm ra hài cốt của Tào Tháo, tức là một nhân vật hết sức là danh tiếng vào cái thời cách đây khoảng 1.800 năm. Nếu mà quý vị thích xem Tam Quốc Chí thì quý vị biết là Tào Tháo là một cái nhân vật rất là nổi tiếng trong cái cuốn phim này. Thì theo như là Viện Khảo Cổ của phía bên tỉnh Hà Nam của Trung Quốc là họ có đưa đến cái kết luận là họ đã tìm ra được cái hài cốt của một người đàn ông vào khoảng 60 tuổi trong một cái lăng mộ ở Hương An Phong thuộc thành phố cổ An Dương, tức là thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Nguyên của Trung Quốc hiện giờ. Thì họ nghĩ rằng đây là xác của Tào Tháo. Tào Tháo là một trong những cái nhân vật chính yếu vào cái thời Tam Quốc Chí, khởi quân giấy nghiệp ở cái vùng Bắc của Trung Quốc. Ông đã lập lên một cái chính quyền gọi là Tào Ngụy và đã dẹp loạn Khăn Vằn, rồi Đổng Trác, rồi giết Lữ Bố, rồi Viên Thiệu để mà thống nhất phương Bắc. Nhưng mà khi mà ông tiến về phía Nam thì bị thất bại là bởi vì gặp cái sự chống cự của Liên Minh Tôn Quyền và Lưu Bị. Thì người ta nói rằng là theo sử sách đó, thời xưa đó, người ta miêu tả ông Tào Tháo là một người đa nghi và bị coi là một biểu tượng của một sự dối trá cũng như là vô liêm sỉ. Nhưng mà vào thế kỷ thứ 20 này thì một số các học giả họ nhìn Tào Tháo có phần bớt khắc khe hơn. Thì khi mà nếu mà chúng ta coi phim đó thì chúng ta thấy đó là Tào Tháo trước khi chết có để lại cái di chúc, có nói rằng là đừng có xây tráng lệ lắm về cái ngôi mộ của ông, là bởi vì ông sợ rằng đó là sẽ có rất là nhiều người thù ghét ông và kẻ trộm đến để mà xâm phạm phá phách. Nhưng mà Tào Phi đó là cái người mà kế nghiệp Tào Tháo thì lại không nghe lời cha và đã dựng lên một cái ngôi mộ lớn, kiến trúc rất là lớn. Nhưng mà cuối cùng thì Tào Phi cũng thay đổi ý kiến là dẹp bỏ cái phần trên đi, để lại cái phần dưới để mà chôn cha của mình. Nhưng mà bây giờ người ta tìm thấy thì cái ngôi mộ này không có bị phá và người ta vẫn không có biết được rằng có phải là Tào Tháo hay không, bởi vì ông này nó rất là đa nghi. Và khi mà trước khi chết ông còn nói rằng là phải chôn ông ở coi như là làm nhiều cái ngôi mộ khác nhau, thì trong một cái ngôi mộ đó thế nào cũng xác của ông, cho nên nó là những cái kẻ mà ghét thù ông đó không có biết là cái ngôi mộ nào để mà phá đó anh Đăng Khoa.
Người ta nói là giang hùng Tào Tháo, cho nên là nếu mà ai mà đọc cái truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng như là đọc kia có xem phim á, thì đúng như vậy, Tào Tháo là một người rất là đa nghi. Và cái câu nói mà nổi tiếng của ông mà hầu như những người mà theo dõi cái chuyện thì đều biết, đó là thà mình phụ người chứ không để người phụ mình. Thì đúng là khi mà đã mất đi rồi thì vẫn còn rất là nhiều câu hỏi, và có lẽ rằng còn rất là nhiều năm nữa thì mới có thể coi như rằng là biết được hết về những cái nhân vật này. Thưa quý vị, là trước khi mà rời chương trình Nhật Báo Truyền Thanh thì Đăng Khoa xin cũng được gửi đến quý vị một cái bản tin khác. Và bản tin này thì tiếp tục là một cái sự lo ngại cho những người mà họ đang, cũng như là những công ty mà họ đang muốn đưa vào các cái loại xe gọi là xe điện hoặc là xe không người lái. Thì cái, mới đây thì lại là một cái tai nạn khác khiến cho một cái người tài xế đã tử vong. Và lần này là cái xe điện Tesla Model X. Thì cái xe hơi mà chạy điện của Tesla một lần nữa là trung tâm của một cái vụ tai nạn rất là thảm khốc và đã khiến cho công ty này phải tiếp tục đối diện với rất là nhiều những nghi ngờ liên quan đến cái vấn đề là bảo đảm an toàn cho những cái người lái xe. Thì cái người tài xế của cái chiếc Tesla Model X này đã tử vong sau khi mà cái chiếc SUV chạy điện của cái người này coi như là đụng vào cái một cái dãy phân cách trên xa lộ 101 ở Mountain View, Hoa Kỳ, và đã tiếp tục là sau khi mà đụng vào cái dãy phân cách này thì lại tiếp tục đụng vào hai chiếc xe khác, và cái vụ va chạm rất là mạnh và đã gây ra cái sự tử thương cho cái người tài xế này. Thì khi mà đụng phải như vậy thì đã làm hư hỏng hoàn toàn cái xe này, thì đã bốc cháy dữ dội và buộc là Tesla phải gửi một những cái nhân viên đến ngay hiện trường ngay lập tức để mà điều tra. Và khi mà các nhân viên này đến thì họ cũng không thể nào mà dập tắt ngay lập tức, bởi vì cái cháy của cái chiếc xe này nó bốc lên rất là nhiều và tiếp tục là lan ra những cái vùng xung quanh và cũng gây ra rất là nhiều khó khăn cho những nhân viên. Thì hiện người ta vẫn chưa biết rằng là tại sao lại xảy ra cái vụ va chạm này. Thì đặt ra câu hỏi rằng là cái chiếc Tesla Model X này đó, nó có đang ở cái chế độ tự lái hay không, hay là cái pin, cái battery mà cho cái chiếc xe này nó gặp cái trục trặc khi mà trong cái quá trình mà sử dụng. Thì các cái vụ cháy đối với những cái xe mà chạy bằng nguyên liệu xăng dầu thì nó cũng có thể xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên đối với những cái loại xe mà chạy bằng điện như là Tesla thì đây là một trong những cái vụ cháy tương đối khá là hiếm hoi. Chúng ta biết rằng là cách đây khoảng vài tuần thì đã có một cái tai nạn khác, tức là cái xe không người lái cũng đã đụng vào một người đi bộ băng qua đường. Thì người ta nói rằng là dù cho có bất cứ các cái nguyên nhân gì đi nữa thì cái vụ tai nạn này cũng khiến cho rất là nhiều người lo lắng, đặc biệt là những người mà họ đang có ý định chuyển từ các cái loại xe chạy bằng xăng, bằng dầu, chuyển qua những cái loại xe bằng điện, cũng như là những cái chiếc xe mà có thể tự lái. Và ngoài ra thì những cái nhà mà nghiên cứu về cái việc mà nên làm thế nào mà hạn chế những tai nạn có thể xảy ra thì vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà đưa ra các cái chương trình coi như là giúp cho những cái chiếc xe hơi mà chạy điện cũng như là xe tự lái có thể nhận diện ra và phản ứng kịp thời trong những cái giờ phút quan trọng. Bởi vì nếu như mà chiếc xe đó do một con người lái thì trong những cái giờ phút quan trọng chúng ta vẫn có thể phản ứng hoặc là cố gắng thay đổi theo cái thói quen của mình để mà có thể không phải là hoàn toàn tránh được tai nạn, nhưng mà cũng có thể giúp cho thay vì là thiệt mạng chúng ta có thể không có để những chuyện đó xảy ra. Thì người ta nói rằng là vẫn còn một cái quãng đường dài cũng như là một khoảng thời gian dài để mà nghiên cứu trước khi mà nó có thể đến tay của những người tiêu dùng một cách rộng rãi để mà có thể không phải gặp những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra như trên. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng. Và xin chúc cho quý khán giả một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.